Kính thưa Ban Giám đốc Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội tỉnh Thanh Hóa, kính thưa ông Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Thanh Hóa, kính bạch Thượng tọa Thích Tâm Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, cùng tất cả các vị khách quý, kính thưa tất cả các anh chị em tại trung tâm, nhân dịp đón mừng Xuân Giáp Ngọ năm 2014, được sự quan tâm của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, và đặc biệt là sự quan tâm, đồng thuận, giúp đỡ tận tình của Ban Giám đốc Trung tâm và các ban ngành liên hệ. Đoàn từ thiện Đạo Phật ngày nay tại thành phố Hồ Chí Minh có được Dương Mai góp một phần nhỏ cho chương trình giao lưu ngày hôm nay. Nhân dịp này, chúng tôi kính gửi đến tất cả các anh chị em ba vấn đề mà chúng ta cần quan tâm. Thứ nhất là cuộc sống như là nguyên nhân của hạnh phúc và khổ đau. Thứ hai, hậu quả của những nguyên nhân mà mình đã vướng vào. Và thứ ba là con đường thực tập thiền để giải quyết các vấn nạn mà chúng ta đang gặp phải. Trong phần giao lưu văn nghệ, có lẽ các quý anh chị đã nghe hai bài ca. Bài thứ nhất là Kiếp Ăn Chơi của ca sĩ Duy Mạnh, và bài thứ hai Anh Tôi của nhạc sĩ Phương Uyên. Hai ca khúc này đó, nó phản ánh đúng hoàn cảnh của một số anh chị em chúng ta tại trung tâm, khi đã thiếu những cái phương pháp để làm chủ thân và tâm, có thể rơi vào một thói quen mà xã hội ghi nhận và bản thân chúng ta phải thừa nhận đó là tiêu cực. Và khi mình bị rơi vào các nguyên nhân tiêu cực đó đó, thì chúng ta lại phải gánh lấy các cái hậu quả mà lát nữa trong bài ca Anh Tôi đó, nhạc sĩ Cô Uyên đã tâm sự, chia sẻ, tiễn đưa một người anh về với bên kia của thế giới, tức là cái chết. Và thấy rõ được nhân quả của mối quan hệ biện chứng đó, chúng ta nỗ lực để vượt qua. Trung tâm giáo dục lao động xã hội đó là nơi mà tất cả các trại viên được hướng dẫn 4 giai đoạn để giải quyết vấn nạn mà mình đang bị dính kẹt. Giai đoạn 1 là cắt cơn, rồi điều trị các cái bệnh nhiễm do cơn nghiện gây ra. Giai đoạn 2 đó là giáo dục thái độ bằng nhận thức đúng, để chúng ta thấy rất rõ việc phục hồi nhân cách, thoát ra khỏi cơn nghiện vốn làm cho mình chìm sâu trong nỗi đau đó, nó trở thành như là cái nguồn động lực mới, ánh sáng mới và niềm hy vọng mới. Giai đoạn 3 là điều trị bằng phương pháp lao động, hướng nghiệp và nỗ lực học tập của tất cả từng trại viên. Và giai đoạn 4 đó là tư vấn tâm lý để chúng ta tái hồi phục gia đình, có được những cái cơ hội lập nghiệp như trước đây chúng ta đã từng, và thậm chí là rất thành công. 4 giai đoạn vừa nêu đó được xem là tiêu chí rất quan trọng. Bên cạnh đó, đó thì chúng tôi nói thêm cái ý hướng của Phật giáo, có thể góp phần chúng ta có thêm một phần bổ sung nhằm hỗ trợ cho việc vượt qua các thói quen tiêu cực mà việc chúng ta bị vướng dính vào đó. Đôi lúc bằng nghị lực và nhiều phương pháp có người thành công, tái hòa nhập cộng đồng, nhưng mà có người đó cũng đã bị thất bại trước cái thôi thúc mang tính bản năng và thói quen của bản thân. Phật giáo thì nổi tiếng là một nền triết học về nhân quả, là hướng dẫn chúng ta thừa nhận nỗi khổ, niềm đau, bế tắc là một hiện thực, không đào tẩu vì như thế là hèn nhát, không bỏ cuộc đầu hàng trước số phận vì như thế là thiếu bản lĩnh, không than vãn vì như thế nỗi khổ niềm đau sẽ gia tăng. Chỉ có con đường duy nhất là nhìn vào bản chất của hiện thực, nỗi khổ niềm đau chúng ta gây tạo cho mình, ảnh hưởng đến gia đình, tổn hại đến sức khỏe, đời sống tinh thần, kinh tế, rồi có thể một phần gây những trở ngại về phương diện trật tự và an ninh xã hội. Khi nhận diện ra tất cả các hậu quả có thể có được đó, thì việc chúng ta nỗ lực vượt qua nó là một tiến trình mà đạo Phật thường dùng một cái thuật từ quay đầu lào bờ, để cho chúng ta thấy là cái cơ hội để ta trở lại người đã từng được hạnh phúc như trước đây đó không phải quá khó, không phải là quá cái gì ghê gớm lắm, chỉ cần nỗ lực với quyết tâm, với phương pháp, nhất là chúng ta tuân thủ theo các phương pháp trị liệu trong trung tâm, thì cái cơ hội trở về với gia đình là rất thành công. Và bây giờ thì trân trọng kính mời các anh em, anh chị em trại viên cùng với chúng tôi nghe ca khúc thứ nhất, Kiếp Ăn Chơi, của nhạc sĩ Duy Mạnh, và cũng là do giọng ca của Duy Mạnh. Của Duy Mạnh á, phản ánh một nhãn quan về cuộc sống rất thiển cận, mà nếu thiếu kiểm soát tâm á, chúng ta có thể bị dướng dính vào. Cuộc sống ở đây được hiểu bằng với cuộc chơi thôi, và cuộc chơi đây được nâng lên thành một kiếp, tức là một kiếp người trung bình 70 năm, 1/3 dành cho ngủ, 1/3 và dành cho hưởng thụ, 1/3 dành cho công việc. Nhưng rất tiếc á, người bị vướng kẹt vào cuộc chơi đó thì hầu như là hết 2/3 thời gian của cuộc đời đó dành cho mua vui thôi. Và tưởng chừng rằng là cái cuộc chơi đó có thể mang lại cho chúng ta rất nhiều các hạnh phúc đích thực, nhưng thực ra chỉ là vui hão huyền thôi. Các nhà khoa học nghiên cứu về não bộ đó cho chúng ta biết là phản ứng của niềm vui về phương diện thái độ và cảm xúc đó, nó chỉ xuất hiện trung bình là 15 cho đến 30 giây thôi. Nhưng vì chúng ta không chịu để ý đến cái kết thúc của những cái đợt vui như thế, chúng ta có cảm giác rằng là cuộc vui hão huyền này đó là kéo dài mãi, và chúng ta vướng kẹt vào rồi đó đôi lúc không buồn, không muốn thoát ra. Đường vào các cuộc vui hão huyền đó thì rất dễ, giống như con cá chui vào trong cái sọ, nhưng mà đường đi ra rất khó, bởi vì nó đòi hỏi đến nỗ lực và thay đổi môi trường sống, và phải nỗ lực có phương pháp với một quyết tâm và lý tưởng lớn đó, chúng ta mới có thể thành công. Phần lớn các con cá khi chui vào cái sọ đường đi ra là cái chết, tức là trở thành mồi cho những người đặt những cái sọ đó với những cái con mồi bên trong, mà giá trị thực của nó thì không nhiều. Hậu quả mà con cá phải gánh lấy đó là đánh đổi cả thân mạng của mình. Đó là cái mà tác giả của ca khúc này cho rằng đó là cuộc vui hão huyền. Vui hão huyền này đặt cho nền tảng giàu sang dẫn đến mua vui. Mua vui đó thì bắt đầu tạo ra các cái giấc mơ mà phần lớn là hão huyền, tức là ảo giác thôi, chứ không phải là cuộc vui đích thực. Đạo Phật nêu ra có 4 loại hạnh phúc. Hạnh phúc ảo giác do tác động của các loại thuốc, bao gồm hóa chất, mà ma túy tổng hợp và các loại ma túy nói chung đều tạo ra những cái phản ứng như vừa nêu. Và phần lớn nếu không để ý, chúng ta tưởng rằng nó là niềm vui đích thực. Thứ hai là hạnh phúc giác quan do mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi điếm, thân xúc chạm, những gì thuộc về sở thích, khả ái, khả hỷ. Chúng ta có khuynh hướng là đam mê vướng dính vào, và đối với những gì mà nó không thuộc về sở thích, hợp gu, như ý, chúng ta có phản ứng tâm lý kháng cự, loại trừ và đẩy ra bên ngoài. Đó là cái phản ứng thái độ của con người. Và bản chất của niềm vui cảm xúc đó, theo Đức Phật đó, nó giống như là thủy triều của con sông lên và xuống như thế này. Bản chất của nước đó không phải là sóng, nhưng mà sóng đó, nó được tạo ra từ nước dưới sự tác động của một làn gió đi ngang qua. Và tâm trạng của con người đó như là một con sông. Những giọt gió, những cơn gió, những cơn lốc đi ngang qua chúng ta, bao gồm là nỗi khổ, niềm đau, trở ngại, chướng duyên, thử thách, đều làm cho mặt tâm của mình gợn sóng. Và bản chất của niềm vui giác quan theo Phật giáo là vẫn còn vướng kẹt vào khổ đau, vì hạnh phúc của nó là mang tính điều kiện. Khi tính điều kiện kết thúc đó, thì hạnh phúc đó kết thúc theo, và do đó hạnh phúc này là bấp bênh. Thứ ba, hạnh phúc do chúng ta làm những việc lành, sống một đời sống có nhân cách, và mang giá trị sống đó chia sẻ cho người thân, cho cộng đồng, cho quốc gia và cho thế giới. Mỗi những cái hành động và nghĩa cử cao thượng đó làm cho chúng ta cảm thấy vui hơn, mặc dầu mình có thể rất nghèo, vai trò vị thế xã hội chẳng là bao so với những người khác, nhưng mà vì nghĩa cử cao thượng đó là chúng ta thấy rõ cuộc sống có giá trị và giá trị này tạo ra niềm vui nội tại. Thứ tư là niềm vui có giá trị không mang theo các điều kiện như là những niềm vui giác quan. Ở đây nó là một sự chuyển hóa tất cả các gốc rễ của khổ đau, mà theo Đức Phật gồm có bốn nguyên nhân chính: tham lam, giận tức, si mê và chấp thủ vào cái tôi sở hữu. Bốn nguyên nhân này đó đã làm cho chúng ta không thể nào sống một đời sống hạnh phúc đích thực, rất bấp bênh. Và chuyển qua hết tất cả được bốn nguyên nhân tâm lý dẫn đến các hành động tiêu cực phạm pháp trái ngược với đời sống đạo đức và lương tâm, chúng ta kết thúc tất cả các nỗi khổ niềm đau. Khái niệm Phật học vào đó là Niết Bàn. Vì vậy Niết Bàn là một trạng thái tâm nơi mà nguyên nhân khổ đau và phản ứng khổ đau từ cảm xúc và hành động không còn nữa. Niết Bàn không phải là một cảnh giới, Niết Bàn không phải là kiếp sau, Niết Bàn có mặt bây giờ và tại đây khi chúng ta sống có giá trị, có đạo đức và có được niềm vui không mang tính điều kiện. Bao nhiêu cuộc vui trên nền tảng của giàu sang tức có tiền chỉ mang lại chúng ta những giấc mơ, tức là mình tưởng tượng này, hình dung nọ, mong ước kia, và kết quả là tất cả những thứ này đó ngày càng vẫy tay chào chúng ta vì cuộc vui đó được mua bằng tiền. Khi tiền hết thì vui tan, nhân quả là thế. Tô son các cuộc vui đã làm cho nhiều người, mà qua lời tự sự của nhạc sĩ đó, là mua niềm vui thâu đêm với những cuộc chơi, có thể là chơi rượu chè, chơi bài bạc, chơi hưởng thụ. Và những cái cuộc chơi này đó gần như là nó chỉ mua những cái cuộc vui mang tính đó là niềm vui hảo quyền hoặc là niềm vui giác quan hoặc bao gồm cả hai. Mà hai thứ này đó nó đã ngốn và đốt cháy tiền của chúng ta rất nhiều. Sau khi giác ngộ, Đức Phật đã đến Sa Náp, trung tâm sông Hằng nền văn hóa tâm linh của Ấn Độ giáo lúc bấy giờ. Bài kinh thứ ba được Đức Phật chia sẻ có tựa đề là Thế Gian Bốc Cháy. Trong bài kinh này, Đức Phật nói các giác quan của con người: mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung đã đốt cháy hạnh phúc của con người bằng những thói quen tiêu thụ, bằng những cái thôi thúc mang tính mặn mà. Mà nếu như không nỗ lực làm chủ nó đó, chúng ta tốn kém rất nhiều tiền cho các cuộc vui. Và rồi sau các cuộc vui đó để lại gì? Sự chán chường, mệt mỏi, bệnh tật và nhiều cái tác hại khác nữa. Con mắt là đốt cháy sự sống của chúng ta nhiều hơn các giác quan còn lại. Tổng sản phẩm và tổng số tiền con mắt chi tiêu cho các cuộc vui lớn hơn bao giờ hết. Con mắt ăn màu sắc, con mắt ăn thời trang, con mắt ăn mỹ phẩm, con mắt ăn trang sức phẩm, con mắt ăn cảnh trí, con mắt ăn vật chất, con mắt ăn đủ thứ, hầu như là nó không chê bỏ cái gì hết. Còn bao tử ăn chưa phần 1%, thậm chí 1/1000 cái tổng số tiền tiêu thụ của con mắt. Đàn ông á, tiêu thụ bằng con mắt nhiều hơn phụ nữ, nhất là vấn đề tiêu thụ giới tính. Còn phụ nữ đó thì tiêu thụ những cái sản phẩm làm thỏa mãn được cái nhu cầu của con mắt á, tốn rất nhiều tiền trong các khoản chi tiêu. Có thể nói là 3/4 các sản phẩm được cung ứng trên thị trường là phục vụ cho niềm vui của con mắt thôi. Và khi con mắt có vui thì lỗ tai cũng ăn ké theo, mũi lưỡi cũng bắt đầu có những cái phản ứng thích thú hoặc là buồn chán. Cho nên thâu đêm như thế, chúng ta có cảm giác rằng là mình đã vẫy tay chào với nỗi buồn. Thực ra nỗi buồn vẫn còn y nguyên, nỗi buồn của vợ, con cái, người thân ở nhà, nỗi buồn của những lời than trách, vỡ trách vẫn còn y nguyên. Chúng ta châu đầu vào những cuộc vui về ban đêm, chúng ta sống với ánh đèn mờ, với những tràng vỗ tay, với tiếng nhạc sập sình, với tất cả những cái phương tiện nó làm cho mình bị áp phê. Mình tưởng rằng giống như mình đang ở trên một cõi thiên đường nào đó, ở trong một cái tiêu bồng lạc cảnh nào đó, mà thực ra chúng ta đang hành hạ thể xác mình. Và sự hành hạ đó tạo ra hai phản ứng lệ thuộc. Thứ nhất là lệ thuộc tâm lý, thứ hai là lệ thuộc cơ thể. Lệ thuộc cơ thể nó buộc chúng ta phải đi tìm những cái thực phẩm đó là tiếp tục nuôi cho cái cơn vui này được kết thúc hoặc là được duy trì. Lệ thuộc tâm lý nó làm cho chúng ta trở nên ngao ngán, mệt mỏi, giả dự, bần thần, rồi gần như là đứng ngồi không yên và buông hết tất cả mọi sự việc, mọi trách nhiệm, mọi công việc và chỉ châu đầu vào có cái cuộc vui thôi, và nhất là vui thâu đêm. Người khỏe mạnh như các lực sĩ thức đêm chừng 3 ngày là tinh thần bể hoại, khó có thể làm được việc hiệu quả. Huống hồ chúng ta là những người bình thường mà vui thâu đêm từ đêm này sang đêm khác, chắc chắn là sự tàn phá nhan sắc, sức khỏe, tuổi thọ và sự sống là rất nhanh chóng. Khi phút tàn canh đến, chúng ta nhìn lại chính mình, thấy rằng là hôm nay chẳng còn ai, nào là bạn, nào là tình, nào người thân, nào kẻ A Tòng, A Vua, nào những kẻ vua nịnh, gần như bây giờ là vẫy tay chào chốn mất biệt. Khi chúng ta cần đến họ, alo họ, nhờ vả họ, họ sẽ viện cớ rằng hôm nay tôi bận, gia đình tôi kẹt, việc này tôi đang bị dướng dính vào, cho nên mong thông cảm. Đó là cái sự tàn canh của cuộc chơi. Lý do nào để chúng ta biết là cuộc chơi đó đến tàn canh? Trong tay ta chẳng còn tiền đâu. Vì để cung ứng các cuộc chơi, chúng ta phải nuôi nó bằng tiền. Và khi hết tiền, cuộc chơi đó được kết thúc, vì nó mang tính điều kiện. Và nhận diện ra vấn đề này, đôi lúc chúng ta cảm thấy ngậm ngùi, chua xót, rằng là tiền của tôi rừng, biển bạc, bây giờ chẳng còn lại gì, và người thân cũng cắt cánh bay cao, bay xa. Những đại gia nam mua các cuộc vui với các kiều nữ, khi bị vướng vào tù tội thì các kiều nữ như là những con chim cắt cánh bay cao. Đó là cái số phận mà những người vướng vào các cuộc chơi thường cảm thấy rất đậm ngùi, tiếc cho thân phận của mình, và thậm chí là hờn trách kiều nữ đó tại sao lúc mà còn giàu sang tiền bạc chu cấp thâu canh đó, thì nói lời yêu đương chung thủy rồi trăm năm có nhau, bây giờ đó thì chẳng thấy ở đâu nữa. Tại vì mình bỏ tiền ra để mua cuộc vui, chứ đâu phải để hai trái tim đây cùng tình nguyện để đến với nhau bằng hạnh phúc và trong tình yêu chung thủy, có hiểu biết, có cảm thông, chia sẻ, nâng đỡ, dìu dắt và mang tính đồng hành. Mà ở đây là mang tính điều kiện. Đại gia đó thì được hiểu bằng theo nói ngược lại là dạy gái, bỏ tiền ra để kiếm kiều nữ. Kiều nữ muốn thăng quan thì bám vào đại gia để có thể được thành công trên con đường mà mình muốn. Và hai cái đều phát xuất từ lòng tham lợi dụng nhau. Một bên á lợi dụng để hưởng thụ, một bên á lợi dụng để có tiền. Và hai động cơ lợi dụng gặp nhau á thì trở thành là cuộc vui hảo huyền thôi, chứ không phải là cuộc vui đích thực. Đang khi ăn cơm do nhà mình nấu á thì lại tốt hơn nhiều, không có dầu mỡ, không có những độc tố, không có hóa chất, tính an toàn thực phẩm rất cao. Nhưng mà rất tiếc á, chúng ta không chịu là tìm cái niềm vui đích thực từ mâm cơm gia đình, từ sinh hoạt gia đình. Thỉnh thoảng chúng ta bị kích động, bị nói chọc tức và muốn chứng tỏ mình là có bản lĩnh. Nhiều người đã lao vào các cuộc vui thâu đêm, và khi tàn canh do tiền hết thì toàn bộ niềm vui và tình vui đã không còn nữa. Hậu quả đó chỉ là bước đầu thôi, và hậu quả nghiêm trọng hơn đó, đó là giờ nghèo kiết xác, chẳng ai thèm chơi, người ta đã cô lập mình, người ta đã thẳng thừng ra mặt, người ta có những cái phản ứng thái độ rõ ràng. Bởi vì cái phản ứng nhân quả nó diễn ra một cách rất là thiết thực. Khi chúng ta bỏ tiền để mua tình thân, tình bạn, tình yêu, thì những người mà ký vào một cái hợp đồng tình bạn, tình thân và tình yêu đó cũng đang ký ở trên một tinh thần là hai bên cùng lợi dụng nhau. Và khi tiền đã hết rồi, nghèo kiết xác, thì lúc đó dáng bài lật ngửa sẽ diễn ra giữa hai bên, và chúng ta sẽ bắt đầu bị ứng xử một cách khinh thường. Như trước đây chúng ta mua người khác bằng tiền, tức là người ta đang bị chèn ép nhân phẩm và mình dùng tiền để đánh giá thấp một người khác. Và hậu quả từ phương diện ứng xử trong cuộc sống đó đã làm cho chúng ta trở nên bị chà đạp lại, như là một quy luật, như là một thách đố ta. Hối hận trong tình huống này đó đôi lúc là quá muộn màng. Nhạc sĩ xác định với chúng ta là giờ đây đó chỉ còn chấp nhận thôi. Chấp nhận trong dấu ngoặc kép đó, nó có hai phản ứng khác nhau. Chấp nhận tiêu cực, tức là tôi sẽ tiếp tục trên con đường đó nữa, cả một cái quãng đời 1/3, 2/3, 3/4, 4/5, 6/7, 9/10 đã lấm lém bởi những cuộc vui, đã bị vướng kẹt vào cái không gian và bối cảnh sống đó. Bây giờ tôi không còn đường để quay lại. Sự quay lại nó quá xa tích vì tôi đã đi quá xa. Đó là cái chấp nhận mang tính số phận an bài. Người chấp nhận số phận này giống như là chiếc lục bình trôi, mà việc trôi của nó đó lệ thuộc vào con nước. Có khi bị vướng kẹt bờ này, tấp vào bờ khác, và như thế là tự chôn vùi tương lai và đời sống của bản thân. Đó là một sự chấp nhận tiêu cực cần phải xa lánh. Theo đạo Phật, không có số phận an bài, không có định mệnh, tất cả do chúng ta tạo ra, và do đó chúng ta là chủ nhân, là tác giả, phải gánh lấy hậu quả của nó. Vì tất cả do chúng ta tạo ra, cho nên chỉ cần có nhận thức đúng, nỗ lực đúng, chúng ta thay đổi được vận mệnh, thông qua đó chuyển hướng từ tiêu cực sang tích cực. Cuộc sống của mình ngày nay sẽ có một nỗ lực mới, và do đó ngày mai sẽ có một tương lai rất là tươi sáng. Chấp nhận theo nghĩa thứ hai là chấp nhận những kết quả theo kiểu chúng ta thấy rất rõ: lưới trời lồng lộng, thưa nhưng không lọt, luật pháp thấy như thế nhưng không ai có thể qua mặt được luật pháp. Người ta có thể qua mặt được mấy chục năm nhưng rồi cũng phải bị luật pháp nghiêm trị. Phật giáo dạy thêm, ngay cả trong tình huống chúng ta khéo léo qua mặt được luật pháp, nhưng luật nhân quả không dung tha và buông bỏ chúng ta. Quy luật nhân quả được đạo Phật khắc họa qua hình ảnh: cái bóng không rời khỏi hình, tiếng vang không rời khỏi âm thanh gốc. Bởi vì đã có cái nguyên nhân thì tự động nó phải tạo ra cái kết quả như một tiến trình tự nhiên thôi. Chấp nhận ở đây có nghĩa là chúng ta chấp nhận sự trả quả, không đào tẩu, không trốn tránh, phải đối diện bằng bản lĩnh, giáp mặt với cuộc đời, giáp mặt với bản thân, giáp mặt với những cái hậu quả về sức khỏe suy tàn, bệnh tật đeo mang, rồi luật pháp có thể nghiêm trị. Nhiều người đã tình nguyện đi vào các trung tâm cai nghiện để tự cứu giúp chính mình. Ở gần Hollywood, California, Hoa Kỳ, có một trung tâm cai nghiện tư nhân gọi là Promise Center, dịch nghĩa nôm na đó là trung tâm hứa hẹn. Tại đây đó, các diễn viên gạo cội của Hollywood khi vướng kẹt vào các cơn nghiện mà do vì tiền của mình nhiều quá, họ có thể thâu đêm đến vài năm trời vẫn không hết tiền, vì họ có đến hàng trăm triệu đô la. Nhưng rồi họ thấy rằng là nếu không dừng lại kịp thời bằng sự hối hận và chấp nhận là tên tuổi của mình bị thiên hạ quyền rủa, thì họ sẽ không còn cơ hội để tiếp tục phục vụ trong lĩnh vực mà niềm vui nụ cười đã làm cho họ thăng hoa. Rất nhiều người trong số đó đã đi đến trung tâm Promise Center, đóng tiền rất cao để được điều trị. Một tháng như vậy trung bình là 10.000 đô. Ở những phòng sang trọng được điều trị bởi những bác sĩ hàng đầu thì họ phải đóng đến 50.000 đô một tháng, cao hơn tiền lương của một công dân bình thường tại Hoa Kỳ trung bình là 10-20 lần. Bỏ tiền ra để được người khác giúp cho mình là một diễm phúc lớn, giống như điều trị y khoa tại các bệnh viện vậy. Phải xem đó là một loại bệnh tật, bệnh tật về thói quen tiêu thụ, bệnh tật do thất bại trong việc làm chủ và nỗ lực vượt qua các cái thói quen tiêu cực và có hậu quả xấu này. Đó là những nhân vật có tên tuổi trên thế giới. Michael Jackson trong những năm bị tố giác quấy nhiễu tình dục trẻ em cũng đã vào trung tâm này và một số trung tâm khác để vượt qua cái thói quen nghiện này. Nhiều diễn viên điện ảnh gạo cội khác cũng như thế. Elvis Presley đã không thành công trong việc nỗ lực vượt qua chính bản thân mình, và cái cuộc đời nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên điện ảnh của ông đã kết thúc sớm hơn dự kiến, do vì cái chết chắn đã trở thành bạn đồng hành của ông ngay giờ phút ông mua những cuộc vui thâu đêm bằng tiền để tìm kiếm một cái thiên đường lạc cảnh tại trần gian sai lầm này. Và chúng ta cần phải tự nhủ với mình là đừng dùng tiền để mua các cuộc chơi, để mua các cuộc vui, để mua người thân, để mua người tình, để mua hạnh phúc. Vì tiền là vật chất, các giá trị vui và hạnh phúc đó thuộc về tinh thần. Vật chất không thể mua được tinh thần. Vật chất, những tiện nghi đầy đủ chỉ là những hỗ trợ cần thiết để chúng ta có được những giá trị tinh thần thôi. Phải sử dụng đồng tiền khôn ngoan. Tiền có thể mua được căn nhà nhưng không mua được giấc ngủ, vì ngủ thuộc về thái độ an tâm, không sợ hãi, không lo lắng. Tiền có thể mua được nhiều người tình nhưng không thể mua được tình yêu đích thực. Điều này là một cái quy luật ai cũng có thể chiêm nghiệm và chấp nhận được. Nói chung, tiền không phải là tất cả, tiền không phải là so, tiền không phải là xuất bậc, tiền không phải là cắn cân, tiền không phải là tiên, tiền không phải là chân lý, mà tiền á phải biến nó trở thành kẻ nô lệ trung thành thì cuộc đời chúng ta sẽ sống có giá trị. Còn tiền làm chủ nhân thì cuộc đời của chúng ta sẽ bị te tua thê thảm như lời ca đã chia sẻ. Giờ đây thì mời các anh chị nghe bài thứ hai mang tựa đề Anh Tôi, nhạc của nhạc sĩ Phương Uyên, một trong những nhạc sĩ nổi tiếng hiện nay của VTV và HTV. Lời ca của ca sĩ Tuấn Hưng.
Trong chiều vắng gọi tên anh không gian âm u, cha mẹ khóc thương. Hôm nay anh ra đi, bao người tiếc thương cho thân anh, cuộc đời vẫn giang tay chờ đón anh. Anh sao anh quên anh bao lời hứa, vì sao không quên đi đam mê trong màu trắng kia. Anh ơi anh hay không, cha mẹ đã cho anh hôm nay, giờ đã khóc nữa. Sao mà khi mang anh tôi ra đi suốt đời, vì
Kính thưa các quý anh chị giải viên, nhà phẩm anh tôi đó như là một lời tự tình của một người con gái phải khóc tiễn đưa trong thương tiếc người bạn tình của mình là một người nam, vướng vào thói quen tiêu thụ niềm vui hão huyền dẫn đến cái chết trắng. Khổ đầu của lời ca đó phát họa chúng ta một cái cảnh rất là ảm đạm. Một chiếc xe tang màu đen ảm đạm đến độ khi nhìn vào cô gái đã không muốn thừa nhận đây là sự thật. Cô ấy đã khắc họa cái không gian buồn đau đó bằng một sự tiễn đưa người bạn tình của mình trong một chiều rất vắng, mặc dù đường phố ở bất kỳ con đường nào, ngõ hẻm nào, nơi nào trên đất nước Việt Nam không bao giờ là không có xe. Nhưng mà trong cái đó đường âm mưu đau tiếc tiễn đưa đó thì gần như là cảnh cũng phải bị gọi là buồn đau theo. Đó là tâm trạng buồn tạo ra hoàn cảnh buồn. Còn chiều vẫn đông người đi qua đi lại, cuộc sống vẫn tiếp tục diễn ra theo quy luật riêng của nó. Nhưng người đang tiễn đưa cái chết của người thân cảm thấy chiều đó như vắng lặng lại, không gian dừng lại hết để chia ly một người. Người đó đã từng có một cái quan hệ tình thân, tình yêu, tình thương rất gắn bó với chúng ta trong cuộc đời. Đối diện trước sanh ly tử biệt, cô gái chỉ biết là gọi tên người mình thương trong một không gian thật là âm u ảm đạm, không gian của cái chết. Không gian đó không bao giờ mang sự sống của người mình thương quay trở lại thêm một lần thứ hai, dù ta có cả một cái quả địa cầu kim cương, ta cũng không đủ sức để làm việc đó. Cái chết đã diễn ra như là một sự thật rất bẻ bàng, phũ phàng. Tiếc thương ở đây là tiếc thương cho thân anh, người đã bị vướng kẹt vào cái chết trắng đá thôi. Dĩ nhiên là người chết là không còn biết gì nữa, nhưng để lại biết bao nhiêu niềm khổ và đau ở những người thân. Cái khổ đau đó là sự tiếc nuối, là sự trách móc, là sự hờn than, là sự kính tiếc, nhớ tiếc vân vân. Nó cả một cái mắt xích của những cái cảm xúc rất là phức tạp, lẫn lộn giữa buồn, thương, nhớ, vắng, tiếc, hờn, trách, vân vân. Rất nhiều người đã thức thiên tiếc thương, bao gồm cha mẹ, anh chị em, người thân, bạn bè, vì thấy cuộc đời của chàng trai vướng kẹt vào ma túy trắng là quá ngắn ngủi, có thể chỉ mới tuổi đôi mươi, mà lẽ ra đó nếu không bị vướng kẹt vào bằng tiến trình sinh học tự nhiên của cơ thể, chúng ta có thể sống thêm 40 năm nữa, 50 năm nữa, và chúng ta có nhiều cuộc vui đích thực hơn nếu mình có được một người vợ hiền, đảm đang, trung hậu và gánh vác cùng với bản thân mình để đi trên từng cây số của cuộc đời. Niềm vui đó là niềm vui xã hội, niềm vui nhân cách, niềm vui mang những giá trị để nó tạo thành một chất lượng sống trên những chất liệu sống rất có tình người. Đang khi ma túy dù là loại nào, thậm chí là những loại rất đơn giản như là đập đá, hít keo, thuốc lắc thôi, cũng đã làm cho chúng ta tự tách biệt mình với thế giới của gia đình và những người thân. Chúng ta tự cô lập mình với công việc vì cơ thể mệt mỏi, bần thần, giả dưỡi, và chúng ta là không còn muốn tham gia một cái gì nữa hết. Ký ức giảm, thần kinh mệt, bệnh tật tăng, các cái chứng bệnh về hô hấp, tim mạch, béo phì, nó làm cho chúng ta không còn là chính mình nữa. Thậm chí có nhiều người đã bị rối loạn tâm thần quan tưởng bởi cái sự áp phê của thuốc, bị sự chi phối của nó. Nhiều người đã phải giết người. Như vừa rồi chúng ta biết là một chàng trai làm nghề karaoke xin lỗi, làm nghề ca sĩ MC nghiệp dư rất điển trai, nhưng mà vì bị vướng kẹt vào ma túy đá, trong lúc mà giao hoang với người tình của mình, nghĩ người tình của mình là Trần Tinh tế để giết mình, hút máu mình, cho nên anh ấy đã giết cô người tình này một cách rất tàn nhẫn, mấy chục nhát trên cơ thể. Rồi ngáo đá, anh ta đã ngủ ở trong nhà vệ sinh, sáng mơ tỉnh dậy không biết gì hết, và cuối cùng phải đền tội, chịu cái bản án tử hình. Đó là những hậu quả về vấn đề an ninh và vi phạm luật pháp. Rất nhiều người nghĩ rằng là tôi có thể làm chủ được bản thân, tôi không làm việc gì tội ác, tôi sống vui với chính mình, tôi được quyền như thế. Cái đó là sai, bởi vì tác dụng cuộc vui hảo quyền của ma túy đó đã làm cho chúng ta không còn là chính mình nữa. Chúng ta đánh mất hoàn toàn sự tự chủ. Bất kỳ ai, dù người đó ở vai trò vị trí nào, lớn nhỏ, tôn giáo, màu da, sắc tộc, khi bị vướng vào thì đều có một hậu quả giống như nhau, là đánh mất sự tự chủ. Và đây chính là sự bắt đầu của con đường tội lỗi. Nhiều người muốn thỏa mãn nó thì phải mua bằng tiền, và để có tiền chi tiêu thì phải ăn cắp của người thân. Khi trong gia đình không còn thứ gì để ăn cắp nữa thì chúng ta phải giật giật và có thể làm bất cứ một cái gì đó phạm pháp, mục đích là để chu cấp cho cái cơn nghiện thôi. Có lẽ ai trong cuộc đều thừa nhận rằng là cái phản ứng đó, những cái mất chuỗi dây xích đó kéo theo sau như là một quy luật thôi. Quên lời hứa ở đây diễn ra giữa chàng trai và cô gái đã làm cho cô gái vừa khóc tiếc thương nhưng mà vừa hờn trách người yêu của mình đã không giữ được lời. Tại sao anh quên quá nhanh? Nhanh cái gì? Quá nhanh những lời hứa. Lời hứa thứ nhất là gì? Đôi ta sẽ đẹp đôi, trăm năm chung thủy, có nhau trên đường đời, có con cái, rồi nuôi con cái, lập sự nghiệp, chúng ta giúp đỡ cho cha mẹ của hai bên hạnh phúc sum vầy với họ tộc, chúng ta có một tương lai rất tươi sáng. Những lời hứa đó rất hay, vì chị em phụ nữ phần lớn yêu trực tiếp bằng lỗ tai, đàn ông yêu trực tiếp bằng con mắt đi vào con tim. Và khi các chàng trai nói ngon, nói ngọt, nói dẻo, nói dai, các cô gái bị hốt hồn và tin vào những cái lời hứa hẹn đó, giàu rất hảo quyền. Và rồi khi đối diện trước sự thật là chàng trai đó không còn nữa trên cõi đời, cô gái cảm thấy hụt hẳn và nghĩ rằng là mình đã bị hứa củi. Mặc dầu tiếc thương người mình thương đã chết, nhưng cô ấy cảm thấy là mình giống như là một cái đối tượng bị lừa dối thôi, và cái người thương mình chưa thật sự thương mình đích thực, cho nên hứa cho nhiều rồi lại quên. Như lời ca của ca sĩ Vũ Thành An, nhạc sĩ Vũ Thành An đã có lần tự hờn trách người mình thương để nói về cái thân phận hẩm hiu trong cuộc tình không thành công của bản thân. Cô gái đã gợi mở, nhưng rất tiếc sự gợi mở này chỉ xuất hiện khi chàng trai đã chết rồi. Sao anh không quên đi những đam mê trong màu trắng kia? Ở đây có hai cái quên. Quên lời hứa về một cuộc sống huy hoàng, đẹp đẽ, hạnh phúc lứa đôi, và quên cái nỗi đam mê về việc hưởng thụ cái niềm vui hảo huyền này. Cũng là hai cái quên. Cái quên về tình yêu hạnh phúc, cái quên về hứa quay lại với gia đình và cộng đồng xã hội, là một cái quên rất rất là đáng trách, vì nó là cái con đường đi vào bờ để chúng ta có được một đời sống mới, tái lập lại cuộc đời mới. Nhưng mà chàng trai đã cố tình quên, đang khi đó cái chết chắn là anh ấy biết trước mặt đấy, dướng vào trước sau gì tôi cũng có một kết cục như thế, nhưng anh ấy đã cố tình quên cái chết này vì nghĩ rằng như thể là chẳng có chuyện gì xảy ra. Và cái quên đó mới là thiếu trách nhiệm. Cô gái đang so sánh hai cái quên và muốn gợi ý chàng trai là đừng nên quên cam kết quay về với cuộc sống, mà hãy quên thói quen đi. Nhưng rất tiếc vì cô gái không phải là một nhà trị liệu, cho nên cô gái chỉ có cái cảm xúc, cái mơ ước, cái thao thức để mong người tình của mình quay trở về với cuộc sống, xây dựng hạnh phúc và tương lai. Chỉ giá mà cô gái là một bác sĩ trị liệu về lĩnh vực này, có lẽ là chàng trai có thêm nhiều nghị lực, nhiều cái thôi thúc, nhiều cái sự lên dây có tinh thần để nỗ lực vượt qua bản thân. Nhưng chúng ta không trách cô gái được, vì cô ấy cần phải có cái sự nghiệp của mình, đi trên cái nỗ lực của mình để xây dựng một tương lai tươi sáng. Nhưng rất tiếc là hai người không đặt cho một nền tảng đồng hành, và do vậy sự rẽ đôi, một người tiếp tục đi trên trần thế lẻ loi, một người còn lại đó đi vào cái cõi chết cũng rất là lẻ loi và ảm đạm. Cô gái đã nhắc lại cha mẹ anh đã cho anh sự sống, điều này rất đúng với hiện thực. Đức Phật khích lệ chúng ta, khuyên chúng ta quan niệm và tôn thờ cha mẹ là hai vị Phật trong nhà. Ông bà đó là hai vị Phật trong nhà. Có lẽ không có tôn giáo nào dùng ngôn ngữ tôn kính cha mẹ ông bà như đạo Phật. Là bởi vì theo Đức Phật á, nếu không có cha mẹ sanh ra ta, rất có thể ta đã đầu thai và sanh ra làm kiếp động vật hay là gia súc thì sao? Đừng nên vội vã so sánh gia súc của phương Tây hạnh phúc hơn người nghèo ở những nước nghèo. Về phương diện vật chất, chúng ta không thể phủ định điều đó. Vì gia súc trong những gia đình giàu đó, một tháng á, chi tiêu trung bình cho nó khoảng 1.000 đô. Mỗi khi nó có bệnh á, là gia chủ phải dẫn đến bệnh viện thú y và điều trị bệnh nó cũng hàng ngàn đô. Sáng mai đó các con chó, con mèo được chủ nhân dẫn đi công viên tắm rửa rồi cho vệ sinh. Đang khi đó nhiều chủ nhân của các con chó đã không thể dành 5 phút, 10 phút cho cha mẹ ruột mình ở tuổi xế chiều, mà sự đi đứng gặp rất nhiều khó khăn, bệnh tật bắt đầu xuất hiện. Đó là những sự thật mà khi đối chiếu đôi lúc chúng ta cảm thấy rất phũ phàng. Phải xem cha mẹ là hai vị Phật trong nhà, đã hiến tặng cho mình sự sống với tư cách là con người, để chúng ta không đầy đọa cơ thể này. Vì đầy đọa cơ thể theo Phật giáo là một sự bất hiếu, bất hiếu với cha mẹ mình. Cha mẹ mình sanh mình ra với một cơ thể vẹn toàn. Trong trường hợp bị dị tật bẩm sinh trong bào thai, nhiều cha mẹ đã quyết giữ sự sống của thai nhi và nuôi trong nhà cho đến lúc người con tàn tật đó qua đời. Gần như là bỏ công ăn việc làm, bỏ cơ hội làm giàu, chăm sóc người khuyết tật còn hơn là những đứa con toàn vẹn. Tình thương đó là rất cao cả, rất đặc biệt. Cô gái đã nhắc lại, cha mẹ đã cho anh ngày hôm nay, cho anh sự sống, và bây giờ cha mẹ lại tiếp tục cho anh sự khóc, khóc nước mắt tiễn đưa người con về với cái cõi không còn nữa. Lẽ ra theo thông thường, con cái khóc cha mẹ vì cha mẹ ít nhất là lớn hơn con cái 20 tuổi, do quy trình sống và bệnh cái chết diễn ra tự nhiên. Đằng này đó là cha mẹ phải khóc thương đưa tiễn đứa con dướng vào cái chết chắn này. Đó là một cái hoàn cảnh mà cha mẹ nào cũng rất đau lòng, vì không muốn sự thật đó diễn ra như nó đã từng diễn ra. Ở đây tác giả đã nói việc tiễn đưa đó là về cõi mơ. Mơ đây được hiểu đó là mơ mộng, hão huyền, thế giới thiên đàng, tiên mộng, lạc cảnh là không có thật. Nó chỉ tồn tại trong bộ não chúng ta và chỉ dựng vài phút thôi rồi kết thúc. Đó là cái cõi mơ không đáng về, vì nó có phải là thế giới sống đâu. Đây cái cuộc sống chúng ta là thế giới trần thế này, với công ăn việc làm, nghề nghiệp, phụng sự, đóng góp và chia sẻ tình cảm với những người thân thương. Sau khi hờn trách về hai động từ quên mà người tình của mình đã mang đi. Cô gái đã nhắc nhở chúng ta về tất cả những thứ mà nó có thể xảy ra với bất cứ người nào. Vì sao ma túy mang anh tôi ra đi suốt đời? Cô gái đã trách ma túy. Tại sao ma túy đã dám cả gan làm như thế? Tại sao ma túy đã đành lòng làm như thế? Trách cũng bằng thừa, vì bản chất của nó là như vậy. Cái sứ mệnh của ma túy là như thế. Sứ mệnh của ma túy được những người buôn lậu, sản xuất lậu, phạm pháp quốc tế, phạm pháp trong nước làm ra là để đẩy cuộc sống của con người vào cõi chết thôi. Ma túy được hiểu là đồng nghĩa với cái chết. Chết chậm hay là chết nhanh thôi. Chết toàn thân hay là chết thân tàn ma dại cũng là cái chết giống nhau thôi. Cho nên có trách cũng không có giải quyết vấn đề gì. Vấn đề là phải nhận ra các hậu quả của nó để chúng ta thoát ra khỏi nó một cách an toàn. Vì sao ma túy gieo đau thương khắp trời? Vì bản chất của nó là thế thôi. Đau trong tự thân của mỗi người. Nhiều người đã nỗ lực lần thứ nhất, lần thứ hai trong việc cai nghiện mà vẫn không thành công. Đôi lúc phải nỗ lực đến lần thứ ba, lần thứ tư. Nhưng mà ai biết tiếc thương cuộc sống thì phải nỗ lực cho đến lúc nào thành công thì thôi. Bản báo cáo của trung tâm cho chúng ta biết trung bình mỗi năm, nhất là từ năm 2006 đến bây giờ đó, có khoảng 2/3 các anh chị em trại viên đã tái hòa nhập với gia đình, tức là đã nỗ lực thành công. Đây là con số rất đáng mừng. Số 1/3 còn lại đó lại tiếp tục được đưa vào năm sau trong chương trình cai nghiện. Quy trình cai nghiện trên toàn cầu cũng như ở trong nước tối thiểu là 12 tháng, ở mức bậc trung á là 18 tháng, và ở mức độ cao hơn á là 24 tháng. Như vậy tại sao có người đó thành công trong vòng 6 tháng, có người phải mất 1 năm, có người mất 5 rưỡi, có người mất 2 năm, có người sau 2 năm điều trị mà vẫn bị tái phạm, tái nghiện? Tất cả đều do cái tự do ý chí và sự quyết tâm của mỗi người khác nhau thôi. Cho nên ta phải biết đời còn xanh, với mái tóc đen là còn niềm hy vọng. Khi ta còn niềm hy vọng thì đừng nên nghĩ rằng là cuộc đời của tôi kết thúc từ đây. Khi vua A Xà Thế phạm tội giết cha mình để xóa ngôi, ông rơi vào cái khủng hoảng tâm lý và có khuynh hướng là tâm thần nhẹ. Đại thần Jivaka cũng là anh em cùng cha khác mẹ với A Xà Thế, khuyên ông đến gặp Đức Phật Thích Ca tại núi Linh Thú, nơi cách vương thành của ông đang trị vì chưa đầy 5 cây số. Đường lên núi vắng vẻ, hàng ngàn tăng sĩ mỗi người ngồi dưới một gốc cây yên lặng trong thiền định. Ngay cả một con ong, một con ruồi bay, ông đều nghe được tiếng của nó. Cái cảm giác sợ hãi đã xuất hiện vì sợ rằng là ông bị gọi là phục kích ám sát, nên ông đã dằn mặt Jivaka: có phải ngươi đang phục kích ta không? Jivaka trả lời là: kẻ hạ thằng này nào dám cả nghịch như thế. Ông tiếp tục dẫn nhà vua lên đến đỉnh núi Linh Thú gặp Đức Phật. Ông khóc lóc lại Đức Phật, nhờ Đức Phật cầu cứu. Đức Phật dạy rằng: thưa đại vương, bất cứ người nào nhận thức được rằng lỗi lầm là một lỗi lầm, nếu cam kết từ đây không tái phạm thêm một lần nào nữa, người đó có một tương lai tươi sáng. Này đại vương, có 2 bậc thánh trên cuộc đời. Bậc thánh thứ nhất từ lúc sinh ra đến lúc qua đời chưa từng tạo tội về luật pháp, tạo lỗi về danh sự. Bậc thánh thứ hai đã từng tạo tội và lỗi, nhận thức, từ bỏ, không tái phạm, nỗ lực thay đổi cuộc đời của mình. Thưa đại vương, trong 2 loại hình thánh nhân vừa nêu, loại thứ hai là đáng quý hơn. Câu nói của Đức Phật là rất sâu sắc. Ý Đức Phật muốn nói rằng là hễ là người phàm đó, chúng ta khó mà tránh khỏi được tội và lỗi. Đôi lúc đối với một số người, do những hoàn cảnh xấu và những cái tác động tiêu cực đã trở thành là thói quen của người phàm. Nói một cách khác, theo Đức Phật, bậc thánh nhân từ lúc sinh ra cho đến lúc chết không từng tạo tội và lỗi là không có thật. Đó là thánh nhân lý tưởng, một mô hình cao quý để chúng ta phấn đấu hướng về thôi. Còn thánh nhân á, nhận thức được sai lầm, từ bỏ sai lầm bằng những nỗ lực thay đổi tích cực để có một tương lai tươi sáng là những con người hiện thực của chúng ta. Và các anh chị trại viên tại đây nên tin rằng là lời Phật nói cho vua A Xà Thế cũng chính là lời Phật nói cho chính mình. Hãy xem nó như là một cái câu danh ngôn. Bậc thánh thứ hai là cao quý hơn, tức là người đã từng tạo tội lỗi nhưng nỗ lực vượt qua, khắc phục nó không tái phạm. Hãy cố gắng chứng minh mình là bậc thánh thứ hai này. Việc đó ai cũng có thể làm được. Cô gái trong bài ca bắt đầu hờn dỗi, quán trách, than gian. Đề gọi anh trách than. Xã hội, cộng đồng, bà con, thân quyến, người thân sẽ trách than anh quỷ dân Nga, cô Nguyễn Thị B đã không chịu sống trong mái ấm hạnh phúc gia đình, mà vốn mình có điều kiện để dưỡng nuôi tình thương, tình thân và nhiều giá trị hạnh phúc cao quý mang tính người, giống vượt lên trên rất nhiều với xã hội động vật. Nếu ta gồm, ta tạm nhân cách quá, động vật như là con người có một xã hội sống, mặc dù xã hội sống của chúng rất đơn giản, mạnh hiếp yếu, lớn hiếp nhỏ, ăn nhai nuốt của các con vật kém hơn mình thôi. Xã hội ông là xã hội bài bản nhất, nhưng cũng không bằng một phần nhỏ của xã hội con người. Xã hội của loài cá heo có chất xám IQ hơn cả con người rất nhiều lần, vì nếp nhân trong bộ não của cá heo rất lớn, nhưng cá heo không có ngôn ngữ, không có văn phạm, cú pháp, nghệ thuật tu từ. Cá heo không thể truyền thông các kiến thức của nó bằng sách vở, bằng chữ viết, bằng lời nói. Cá heo không thể rút kinh nghiệm. Cá heo không thể biến những kiến thức chất xám của nó trở thành các hành động cụ thể, vì cá heo không có hai tay, hai chân. Cá heo giới hạn mình trong thế giới của nước. Cá heo không thể đi trên cạn, không vào trong không gian, không thể độn dưới lòng đất như là con người. Xã hội người là xã hội lý tưởng nhất, mà theo Đức Phật, con người là cao quý hơn cả thần linh. Đạo Phật thì không chấp nhận có thượng đế. Đạo Phật không chấp nhận có các thần linh theo nghĩa dân gian, ban phước giáng họa. Đạo Phật cho rằng là con người là một hiện thực không thể phủ định, và con người bằng nỗ lực cao quý sẽ vượt qua tất cả mọi thứ. Và giờ đó chúng ta sẽ sống một đời sống thật sự là có ý nghĩa. Cô gái bắt đầu nhìn lại, người yêu của anh vẫn còn đây, chính là em. Người thân của anh vẫn còn đây, chính là cha mẹ, anh chị em. Người thân của anh vẫn còn đây, chính là các bạn bè. Người yêu của anh vẫn còn đây, chính là làng xóm, xã hội, cộng đồng, quốc gia. Và còn biết bao nhiêu người đang đứng bên cạnh anh, nỗ lực, nhưng rất tiếc, anh đã phụ lại cái tấm lòng cao quý đa của mọi người. Và anh đã phải gọi là xa cách một cách khổ đau thẳng thờ nơi chính suối. Có lẽ tác giả không phải là một Phật tử, cho nên tác giả tin rằng là nó có một cái cõi âm dưới lòng đất mà đạo Phật cho rằng không có thật. Sau khi chết, con người lập tức tái sinh. Thời gian tồn tại trung gian tối đa theo Đức Phật là 49 ngày thôi. Và chết do cơ nghiệm ma túy thì khi sanh ra đó, cái bẩm chất nó đã có ít nhiều cái tố chất nghiện ngập này. Nên nếu không nỗ lực để cải tạo chính mình ở kiếp sau thì sinh ra là tiếp tục bị nghiện nữa. Yếu tố bẩm sinh đó, nó đeo bám con người rất là ghê gớm. Phong tục, tập quán, tôn giáo, triết học, chủ nghĩa kinh nghiệm, lối sống và các hành vi theo Đức Phật là không mất đi sau các kiếp sống. Cho nên khi sinh ra và là song sinh, đa sinh, chúng ta khác nhau hoàn toàn về cá tính. vì cái tổng thể nghiệp chung và nghiệp riêng của chúng ta ở cái kiếp mới vừa chết đó là khác nhau. Cho nên có người mới sinh ra trở thành thần đồng, thiên tài, nhân tài. Có người thì nỗ lực học hoài, học mãi mà chẳng nhớ được chữ nào. Có người đó làm giàu từ nhỏ bằng tố chất kinh doanh đặc biệt. Có người đó làm là giáo sư tiến sĩ về kinh tế học mà đầu tư ở đâu là thất bại đó. Tất cả những thứ này nó khác nhau giữa phước và nghiệp. Chứ kiến thức không vẫn chưa đủ đâu. Kiến thức, phương pháp giúp chúng ta thành công, nhưng phước mà ít, nghiệp xấu mà nhiều á, chúng ta gặp rất nhiều các hoàn cảnh lặng đặng, và cuối cùng á, sự thành công trong tầm tay không cao bằng những người vừa có kiến thức mà vừa có nghiệp thiện, phước báo lớn, giá trị vĩ đại. Sự ra đi của người tình nam trong câu chuyện này là quá nhanh. Nhanh đến độ đó, cô gái nhìn lại, đánh giá lại thời gian đó gần như là chỉ trong tích tắc thôi. Cái sự ra đi đó không phải là kết thúc, để lại biết bao nhiêu ước mong, nỗi khổ, niềm đau, tiếc thương đầy về. Đây là cái tương quan gia đình, tương quan xã hội. Đức Phật khẳng định rằng là không ai có thể sống một mình. Robinson tồn tại trên đảo Hoang suýt nữa đã trở thành là các loài động vật bằng cá tánh và lối sống, quên tiếng người, quên nhân cách người, quên sinh hoạt người, quên lao động người, nhảy ăn uống giống như là các con khỉ ta. Môi trường sống đã tạo ra như thế, thói quen đã tạo ra như thế, môi trường sống tạo ra thói quen, thói quen tạo ra môi trường sống. Hai cái này đó nó tương tác qua lại lẫn nhau, và là làm cho chúng ta gần như là muốn thoát ra nhưng mà thoát không được nếu không nỗ lực có phương pháp. Phần ba là phần nỗ lực để vượt qua. Tại đây thì các anh chị em trại viên đã được các bác sĩ trong trung tâm, ban giám đốc, lãnh đạo trung tâm và những nhân viên của trung tâm hướng dẫn chúng ta về nghệ thuật cắt cơ nghiện, rồi nghệ thuật vượt qua những cái chứng viêm nhiễm khi cơ nghiện tấn công mình. Rồi chúng ta cũng đã được hướng dẫn về những giá trị nhân cách, cái kỹ năng để phục hồi cái giá trị sống của mình trước đây. Rồi những cái lao động tay chân, những cái phương pháp thể thao thay thế khi cơ nghiện giằng xé, tấn công, chụp lấy và đổ trút cho chúng ta tất cả những cái nỗi đau do các cái phần quá chất của nó còn ảnh hưởng ở trong não trạng và cơ thể của mình. Tất cả những phương pháp đó là không thể thiếu. Ai muốn trở về đời sống bình thường đều phải làm những quy trình tương tự, để sau khi tái hội nhập cộng đồng chúng ta không còn cơ hội tái nghiện nữa. Trong bài kinh 7 cách dứt trừ khổ đau đó, Đức Phật có đề cập đến hai phương pháp mà chúng ta có thể áp dụng được. Dứt trừ khổ đau do biết khéo xa lánh. Là người biết thương tương lai của mình, để tránh cái chết anh tôi như trong bài ca của Phương Nguyên đề cập, và để tránh việc tái nhiễm lại những cái cuộc vui hão huyền trong kiếp ăn chơi, thì chúng ta phải thay đổi môi trường sống. Thời gian từ 1 năm đến 24 tháng, các anh chị em trại viên có mặt tại trung tâm giáo dục lao động là chúng ta đang thay đổi môi trường này. Khi thay đổi môi trường là chúng ta thay đổi một cộng nghiệp. Cộng nghiệp là nghiệp chung. Nghiệp chung được hiểu là nghiệp gia đình, nghiệp xã hội, nghiệp cộng đồng, nghiệp quốc gia. Và việc thay đổi cái nghiệp chung do thay đổi môi trường đó đã giúp cho chúng ta không có cơ hội tiếp tục lún lút sâu vào trong cái thói quen đó. Bởi vì có muốn mua, còn không có đâu mà mua. Còn muốn tiếp tục hưởng thụ, còn không có cơ hội để được hưởng thụ. Và hãy nên cảm thấy rằng là tôi rất hạnh phúc và may mắn khi có mặt ở trong trung tâm này, để tự giúp cho chính mình. Chứ đừng nghĩ rằng là tôi bị bắt, tôi bị người thân ép vào đây. Hãy nghĩ rằng là tôi may mắn vào đây để tôi có một đời sống mới. Nhận thức đó sẽ giúp cho chúng ta tận dụng toàn bộ thời gian có mặt trong trung tâm để thay đổi một thói quen. Theo Đức Phật á, thói quen ban đầu là những mạng nhện, về lâu về dài nó là những sợi dây xích. Mạng nhện chúng ta chỉ cần lấy một ngón tay chọt qua là lủng, lấy cái đũa quẹt quẹt là đã đứt. Mạng nhện có thể dăng bắt được các con vật nhỏ hơn con nhện nhện làm con mồi. Nhưng qua năm tháng, thói quen tiêu cực đó sẽ trở thành dây xiềng xích. Vì thiếu cái thói quen đó, chúng ta như là kẻ đã chết rồi. Cái cơn nghiện hành hạ, ai bị dướng kẹt vào đều cảm thấy rất là đau khổ, dằn vặt, mệt mỏi, đừ đẳng, như là không còn nhựa sống nữa. Do đó ta phải thay đổi môi trường sống. Chúng tôi có cơ hội vào trại tù Thái Nguyên, ở thành phố Thái Nguyên, Sơn Phú 4, 5 lần, và chia sẻ cho 5.500 các tội phạm ma túy quốc gia và liên quốc gia, mà bản án của họ dền sự tối thiểu là 15 năm đến trung thân. Chúng tôi đồng đó được 5 lần chia sẻ với 2.100 phạm nhân tại trại giam K20 huyện Vòng Trôm, tỉnh Bến Tre, ở miền Nam. Và sau những buổi chia sẻ như thế thì chúng tôi đều tiếp xúc với một số anh chị em, thì họ đều nói rằng là trước đây đó họ đã từng nghĩ đến cái con đường tự tử, vì nghĩ rằng là cuộc đời của mình nó vấy nhiều quá nỗi đau cho người thân rồi, cuộc sống này nó không có giá trị nữa. Nhưng rồi đó, khi mà có mặt ở trong những cái trung tâm, ở những trại tù đó, thì cái ý niệm chết đó không còn nữa. Họ được giáo dục, họ được thay đổi nhận thức, và họ đang mong cầu cái sống, mong được đoàn tụ bằng những nỗ lực cao quý để được ăn xá sớm. Cái đó Đạo Phật gọi là chuyển nghiệp. Và nhân những dịp đó thì chúng tôi mới dùng một cái khái niệm cho vui: nhà tù chỉ bỏ dấu quyền trở thành là nhà tu. Dấu quyền đó, vì nó nghiêng về phía bên tay trái, tượng trưng cho quá khứ. Hiện tại đó, theo Đạo Phật là quan trọng nhất, vì hiện tại là nhân, mà tương lai là kết quả được xây dựng trên hiện tại này. Thiên đường theo Phật giáo là không có thật. Nếu thiên đường có chăng là có mặt ngay cuộc sống hiện tại này, khi chúng ta làm các việc nghĩa, làm các điều lành, sống hạnh phúc và bình an, biết chia sẻ các giá trị tình người cho tha nhân. Đó là thương đường tương đối. Địa ngục á, ở dưới lòng đất là không có thật, nhưng địa ngục trên trần gian là có thật. Địa ngục được hiểu qua các nhà tù, địa ngục được hiểu qua các nỗi khổ niềm đau mà chúng ta bị vướng kẹt vào, như một cạm bẫy, như một thách đố, như một hậu quả. Do đó chỉ cần bỏ cái quá khứ đi, mỗi một người trong nhà tù trở thành là nhà tu. Các tu sĩ chúng tôi một năm dành 3 tháng chuyên tu để tái nạp lại bình năng lượng tâm linh cho 9 tháng làm Phật sự quá nhiều. Và cũng phải tự hạn chế cái việc di chuyển ra khỏi chùa, rèn luyện tâm linh thôi. Thì các anh chị cũng nên mượn cái hình ảnh đó, nghĩ rằng là chúng tôi hay là tôi có mặt trong trung tâm giáo dục lao động này một năm, hai năm là để rèn luyện nhân cách. Tôi sẽ xứng đáng quay trở về nhà bằng một gương mặt mới, bằng một nhân cách mới, bằng một tương lai mới. Ta phải tự tin vào điều này. Niềm tin đó là chiếc chìa khóa khai mở tiềm năng. Ai thiếu tự tin thì không thể nào có quyết tâm. Do đó, tiềm năng ở một con người là vốn giống nhau, nhưng thiếu tự tin chúng ta đã trở thành là thua sút với những người khác. Có tự tin và nỗ lực thực hiện tự tin bằng những phương pháp. Điều hai, nêu quyết tâm hồi phục. Quyết tâm á, được Đức Phật sánh ví giống như là tình trạng của con ngựa đi tới phía trước. Để con ngựa đi mà không vợ chứng đó, người chủ đã buộc một bó lúa nàng hương trước lỗ mũi của nó với một khoảng cách cố định 2 tấc. Con ngựa vì không phát triển ý thức, mê cái bó lúa và mong ăn được bó lúa này, cho nên nó đi tế. Và khi nó đi tế như vậy đó, là cái đích điểm cuối cùng của ông chủ đặt ra đó, đạt được sự thành công. Con ngựa được tưởng thưởng. Cái quyết tâm đó là một cái nguồn động lực tự lên dây cót tinh thần của mình. Năm 2013, Việt Nam chúng ta có một cuộc giao lưu với Nick Vujicic, một chàng trai mới sinh ra đã không có 2 đôi chân, không có 2 đôi tay. Mẹ của cậu ấy đã có lần nghĩ tưởng đến việc là cho cậu ấy chết để khỏi phải vươn lấy gánh nặng. Rồi bà vào các thư viện đọc sách báo, thấy nhiều cái mảnh đời tàn phế vẫn có thể có tương lai. Bà đã để tờ báo đó bên giường ngủ của mình, như một quyết tâm lớn: tôi không bỏ cuộc. Và từ nhỏ, thay vì cho Nick Vujicic vào trong các trung tâm tàn tật, cha mẹ này đã cho vào trường lớp của những người bình thường. Nick Vujicic trong 10 ngày đầu đó muốn tự tử chết vì bị chúng bạn chê cười: mày tàn phế thế này, danh giá thế này mà muốn học chung với tụi tao à? Rồi cậu ấy đã nỗ lực vượt qua. Từ nhỏ cậu ấy không có chân phải nhảy lên các cái tập can, tập cái thềm thang, và ở trên lầu 1, tự mặc quần áo, tự súc miệng, tự ăn cơm, luyện tập riết là bơi lội được, đánh golf được, đá banh được, không có tay không có chân mà làm được những chuyện mà người bình thường đôi lúc cũng không làm được. Ở tuổi 23, Nick Vujicic tốt nghiệp 3 bằng cử nhân đại học và đánh máy vi tính đó, với tốc độ 1 phút 56 ký tự, hơn phần lớn những người bình thường còn lại. Đó là quyết tâm đó, tức là biến cái sở đỏ thành sở trường. Giống như hoa sen là biểu tượng tâm linh của đạo Phật, hoa sen đó lấy cái sở đỏ của nó là gì? Bùn nhơ, nước tanh hôi, để tạo điều kiện cho nó trở thành là hương sắc với đầy đủ gương, nhụy, cánh và hạt, vượt trội hơn các loại hoa còn lại. Và Việt Nam chúng ta đang trong quá trình chọn hoa sen làm quốc hoa vì biểu tượng đặc biệt đó. Hoa sen có mặt trong văn học, trong nghệ thuật. Hoa sen đã trở thành là cái loài hoa rất quen thuộc trong đời sống xã hội và dân gian. Hoa sen có giá trị kinh tế, giá trị dược liệu. Không có cái gì trong hoa sen mà bỏ đi được hết, nó đều hữu dụng hết, ở phương diện này hay phương diện khác. Và con người theo Đức Phật cũng hữu dụng như thế. Cho nên ta phải nếu một quyết tâm là tôi sẽ giống như hoa sen trong cái bùn nhơ nước động của cái thế giới gọi là niềm vui hão huyền của cái kiếp ăn chơi này, tôi sẽ phải thơm ngát, ít nhất là tôi thơm ngát cho bản thân mình so với quá khứ mà tôi đã từng bị dính kẹt. Với cái điều quyết tâm đó, chúng ta sẽ thành công. Điều thứ ba là chúng ta thường tập thiền để hỗ trợ. Thiền là phi tôn giáo, thiền là một nghệ thuật làm chủ dòng cảm xúc, trên cơ sở đó làm chủ toàn bộ tâm. Tâm là đạo diễn cho các hành vi, lời nói và việc làm cụ thể. Tâm đã thể hiện ra lối sống, nhân cách, hoặc tốt, hoặc xấu, tích cực, tiêu cực, thiện hay là ác, dẫn đến các kết quả hạnh phúc hay là khổ đau. Cho nên thực tập thiền đó là một trong những hỗ trợ rất cần thiết để chúng ta có thể dứt điệp được những thói quen bên cạnh được giáo dục lao động tại các trung tâm chuyên và có kinh nghiệm này. Xin mở dấu ngoặc đơn nhỏ. Ấn Độ là nước hiện nay đó, tất cả các trại tù trên toàn quốc đều bắt buộc các phạm nhân thực tập thiền. Trung bình đó, mỗi một phạm nhân thực tập thiền 10 ngày trên 30 ngày. Ai thực tập thiền 30 ngày trên 1 tháng, 12 tháng trên 1 năm và có những cái dấu hiệu thay đổi về nhân cách sẽ được ăn xá sớm hơn các phạm nhân còn lại. Tôi xin nói thêm, các chính thể đảng lãnh đạo, đảng đối lập và những đảng phái khác ở Ấn Độ phần lớn là theo Ấn Độ giáo chứ không phải là Phật giáo. Phật giáo hiện nay chưa được 5% dân số của nước Ấn Độ. Nhưng mà chính thể của Ấn Độ giáo đã lấy thiền của Phật giáo làm phương pháp để điều trị dựa khoa những cái thói quen tiêu cực, không phải là không có nguyên do. Hoa Kỳ đã nghiên cứu mô hình này và hiện nay trên toàn nước Hoa Kỳ 50 mấy bang có 11 bang áp dụng thiền chuyển hóa của đạo Phật cho các phạm nhân, bao gồm Washington DC, California, Texas, Florida và một số bang lớn khác. Và tạp chí Tội phạm học của Hoa Kỳ đã có những nghiên cứu hàng năm về vấn đề này, cho thấy là cái mức độ tiến bộ quá nhanh chóng của những phạm nhân có thực tập thiền. Và sau khi mãn hạn tù đó, họ đã thoát khỏi cái sự tái phạm những tội phạm mà trước đây họ đã từng, cao hơn gọi là 80-90% so với các phạm nhân không có cơ hội thực tập thiền. Trại tù, tường cao, hố sâu, khung hình phạt nặng, sự trừng phạt nghiêm khắc chỉ là phương tiện dẫn đến hai kết quả sau đây. Thứ nhất là thiết lập cái công bằng xã hội trên nền tảng thiện thì tưởng thưởng, ác thì trừng phạt. Thứ hai là khoanh vùng cái phạm vi tội phạm, không để cho nó lây lan và ảnh hưởng đến những người khác. Trại tù không giải quyết được vấn nạn gốc rễ khổ đau của con người là bởi vì tâm của người chưa thật sự nỗ lực để tháo mở các gốc rễ đó. Thì sau khi hoàn lương về đời sống xã hội, nhiều người rất dễ bị tái phạm. Và tương tự, các trại viên sau 1 năm hoặc 2 năm thực tập lao động giáo dục tại các trung tâm cũng có cơ hội bị tái phạm và tái nghiện lại. Cho nên việc chúng ta thực tập các kỹ năng thiền đó, nó sẽ có những cái hỗ trợ rất là thiết yếu. Để thực tập thiền đó, chúng ta lưu ý một số kỹ năng như sau. A nhỏ, tư thế ngồi. Phương pháp ngồi truyền thống là ngồi xếp bằng, một lòng bàn chân trái nằm lên đùi phải hoặc lòng bàn chân phải nằm lên đùi trái. Đó là tư thế nửa hoa sen. Còn tư thế trọn hoa sen á, thì lòng bàn chân trái trên đùi phải, lòng bàn chân phải trên đùi trái đan xen với nhau, giống như những người thực tập yoga. Rất tiếc chúng ta không có màn ảnh chiếu để minh họa, quý vị có thể tự hình dung. Thì cái tư thế ngồi này Phật giáo gọi là âm dương giao. Âm dương đó là một cái quy luật vận hành trong vũ trụ, và trong mỗi cơ thể là một tiểu vũ trụ cũng có cái quy luật âm dương đó. Và với tư thế ngồi này đó, thì cái luồng khí được hít vào trong lỗ mũi, vào trong buồng phổi, xuống đan điền vận hành đó một cách trọn vẹn và dễ dàng nhất. Dĩ nhiên là mới bắt đầu ngồi đó thì chúng ta cảm thấy đau và tê, bởi vì chúng ta ít vận động. Ai tập vận động cơ bắp thường xuyên thì khi ngồi chúng ta không bị đau nhất. Nếu ngồi qua sen tròn phần mà không được, chúng ta có thể ngồi bán phần, hoặc nếu không quen ngồi, quý vị có thể ngồi trên ghế lưng thẳng. Lưng á và đùi mặt dưới của chúng ta tiếp giáp với nhau thành một góc vuông 90 độ, để giúp cho cái tư thế ngồi đó nó được lâu, giống như bức tường. Sở dĩ mà nó bền vững là do tạo thành một đường thẳng ở trong chính nó, và tạo thành một góc vuông 90 độ với cái mặt đất được nó xây dựng lên, hay là với cái sàn được nó nối kết. Do đó thì các anh chị có thể lát nữa đó chúng ta sẽ bắt đầu tập. Thì các anh chị có thể tạo thành thói quen. Thì các anh chị nghe theo thuyết minh, lát nữa sẽ có hướng dẫn. Không sao, để họ nghe. Thì chúng ta ngồi đó là tư thế thẳng lưng, và yêu cầu là không nên gắng gượng, không nên cứng nhắc cái cơ thể trong trạng thái gồng, phải để cho thân thể được thư giãn, thoải mái. Điều B đó là hơi thở. Cốt lõi của thiền là việc làm chủ hơi thở ra và vào. Chúng ta hít một hơi thở thật sâu vào bên trong cơ thể, liên tưởng câu tôi đang mang thanh khí vào bên trong, và thanh khí này đó nó đang có cái chức năng là tẩy lọc và các trược khí trong cơ thể, và giữ lại khoảng 4 giây. Sau đó chúng ta thở ra một hơi thở thật là dài và liên tưởng đến việc tống khứ tất cả các trược khí ra bên ngoài, giữ lại 4 giây, tức là tiếp tục cái quy trình hít thở đó. Hít thở này được gọi là hít thở 4 thì. 26 thế kỷ trước là Đức Phật đã dạy hít thở như thế. Y khoa ngày nay, nhất là Đông y Việt Nam, cũng dạy chúng ta hít thở 4 thì. Vì lúc đó đó cái bàng quang của chúng ta nó được căng lớn lên, lượng khí nó đi vào bên trong, giữ lại một thời gian để nó có đủ cái sức để đánh tất cả những cái trực khí ra bên ngoài. Oxy đó là yếu tố rất quan trọng cho sự sống. Oxy là mà tươi dưỡng máu, là quá trình trao đổi chất diễn ra một cách tốt đẹp hơn, làm neuron nó được kích thích và tươi mát. Và bằng cách này đó thì chúng ta sẽ sống thọ hơn, giảm được các cái chứng bệnh tim mạch và nhiều cái chứng bệnh khác liên hệ đến tim mạch này và não, cũng như là tránh được những cái chứng bệnh như tai biến mạch máu não, vân vân. Do đó các anh chị ngoài những cái giờ lao động công ích, những cái giờ phút tập thể dục do trung tâm quy định, thỉnh thoảng thay vì dành thời gian chúng ta ngồi tụm ba tụm bảy nói chuyện thị phi, kể lại chuyện đời xưa của mình vốn chẳng lợi gì cho ai, thì chúng ta hãy ngồi tĩnh tọa hít thở không khí trong lành để tăng trưởng sức khỏe. Và nhờ oxy đó nó được cung cấp quá nhiều vào trong bộ não, vào ảnh hưởng đến máu, nó làm cho chúng ta có thể khắc phục được cơn nghiện một phần nào đó. Các anh chị thực tập rồi sẽ thấy lúc nào một cơn nghiện nó đang gọi là khống chế mình thì hãy hít thở thật sâu vô và liên tưởng rằng là cái thanh khí này nó làm cho mình có cảm giác là lâng lâng, là hạnh phúc. Quán tưởng là toàn thân mình, từng lần da, thớ thịt, tế bào sống, xương, cốt, não luôn luôn cảm nhận cái nỗi niềm được hạnh phúc. Đây là một cái nghệ thuật thay thế. Thay thế nó có chức năng đó, nó giúp cho chúng ta tạm quên đi cái cơn khống chế của cơn nghiện, đang lúc chúng ta cắt đứt cơn nghiện chưa thành công. Và thay thế nó không làm cho tâm mình bị trống rỗng, hụt hẳn hay là đè nén với một sức chịu đựng quá mức. Vì cái gì quá mức á, cái đó nó dẫn đến tác dụng phụ. Do đó việc theo dõi hơi thở ra và vào như thế là rất cần thiết. C, tầm mắt tập trung ở trước sống mũi khoảng 3 cm. Như vậy con mắt của chúng ta sẽ mở trung bình là 1/3. Tránh hiện tượng nhắm mắt vì dẫn đến buồn ngủ, ngủ gà, ngủ gật, ngủ từ bên trong. Mở mắt quá to giống như con ngựa sẽ khó đi đến đích điểm mà người chủ muốn, nó sẽ chạy qua phía trái bên phải, du lịch chỗ này chỗ kia. Cho nên chúng ta để tầm mắt trước cái đầu gối của mình khoảng chừng 1 mét thôi. Và đây là cái tầm mắt nó làm cho mình phải quay về với thế giới hiện thực thôi, chứ không có vọng tưởng về tương lai, cũng không có ký ức về quá khứ. D, bản chất của thiền đó là làm chủ tâm ở hiện tại. Quá khứ đó thường là có hai khuynh hướng, hạnh phúc và khổ đau. Ký ức về quá khứ hạnh phúc đó sẽ dẫn đến trạng thái tiếc nuối, mà tiếc nuối đó là lửa đốt các hạnh phúc đang có mặt ở hiện tại. Cho nên kết thúc đó, sống hiện thực, không ngủ quên trên quá khứ nữa, hãy đánh thức chính mình. Còn ký ức về nỗi khổ niềm đau là ta đang tình nguyện hâm nóng lại khổ đau thêm một lần nữa, mà hâm nóng khổ đau là biến mình trở thành nạn nhân tiếp tục. Cho nên rất mong các anh chị lưu tâm yếu tố này. Do đó khi kể về chuyện đời xưa chỉ nên kể các chuyện tốt thôi, đừng kể cái thế giới giang hồ, đừng kể về cái thói quen nghiện ngập, đừng kể những cái thói hư tật xấu, vì người khác sẽ bị lây lan bởi những cái kiến thức và những cái dữ liệu đó. Cũng giống như người hút thuốc á thì tàn phá sức khỏe của mình, nhưng mà người hút thuốc tiêu cực, tức là đứng cạnh bên, ngồi cạnh bên mà hút phải cái khói thuốc của người hút, bệnh á, ở người đó cũng nặng tương tự, thậm chí là nặng hơn. Do đó kể những điều xấu sẽ gieo những nghiệp xấu mà đôi lúc mình không biết, bởi vì người đó chứa các dữ liệu này và trở thành là nạn nhân của những điều đó, với tư cách là một bản sao mới, một cái rập khuôn mới, vì họ chưa đủ sức để vượt qua với những kinh nghiệm, chiến thắng được những cái kinh nghiệm xấu đó. Khép quá khứ lại với những nỗi khổ và niềm đau, cái khổ đau nó xuất hiện chỗ nào chúng ta khép lại chỗ đó, giải quyết dứt điểm nó chỗ đó, không trốn tránh. Đó là bản lĩnh. Đồng thời Đức Phật cũng khuyên cốt lõi của thiền đó là làm chủ bản tâm, cho nên chúng ta không mộng tưởng tương lai. Tương lai là kết quả của hiện tại, mộng tưởng tương lai đó làm cho áp lực tâm lý nhiều hơn. Theo đạo Phật đó, thay vì chúng ta có ước mong có 1.000 con gà con, chi bằng chúng ta nỗ lực có được 1.000 quả trứng gà có trống và ấp nó hoặc bằng hơi ấm của con gà mẹ hoặc bằng nhiệt lượng của bóng đèn, đúng ngày giờ tự động các con gà con có mặt thôi, không cần cầu nguyện, không cần van xin, không cần mong mỏi, nó là quy luật nhân quả thôi. Cho nên đầu tư có trách nhiệm, có phương pháp, bằng tâm huyết theo trình tự thì tương lai tươi sáng sẽ nằm chắc trong tầm tay của chúng ta, giống như mình nhìn thấy được các vân tay rõ ràng mồm một vậy, không có gì gọi là khó khăn cả. Thì đó là cái thái độ trong lúc chúng ta ngồi thiền, giữ cái hiện tại làm chính, và bằng phương pháp này đó chúng ta sẽ vẫy tay chào với mặc cảm tội lỗi. Chúng ta đang là một nhân cách người, quá khứ chúng ta có thể tội, quá khứ chúng ta có thể lỗi, nhưng hiện tại chúng ta không tội không lỗi, cho nên chúng ta không mắc gì phải đi dướng kẹt vào mặc cảm đó. Phải nghĩ rằng là mình có nhân cách sống, có giá trị sống với tư cách là con người, cho nên chúng ta sống ra sống một con người. Do đó phải lấy hiện tại đây là gì? Đang nỗ lực, đang thay đổi, đang chuyển nghiệp, đang làm mới, đang xây dựng một tương lai tươi sáng. E. Trở lại vấn đề của rời bỏ cái bối cảnh mà cơ nghiệp có mặt, khi tái sinh hoạt với đời sống gia đình đó, chúng ta nên cắt đứt các điện thoại cũ, các email cũ, các tài khoản ở trên các cái diễn đàn cũ, thay đổi và bỏ luôn các trang web cũ, các Facebook hay là trang mạng xã hội cũ, bởi vì nơi đó là những cái không gian mà những người bạn nghiện của chúng ta thường biết rằng mình sẽ có mặt, cho nên họ sẽ nối kết chúng ta. Các thói quen được kết thúc trong vòng 2 năm, đang khi cái cơn nghiện đó nó đã có thể đeo đám mình là hơn 2 năm, và nó phải mất rất nhiều thời gian để giải quyết dứt điểm. Chỉ cần một chất xúc tác nhỏ là chúng sẽ hiện về, chúng sẽ sống lại thôi. Do đó chúng ta phải cắt hết tất cả các truyền thông cũ, các cơ hội liên lạc cũ. Và chúng ta cũng cần phải nỗ lực thay đổi môi trường sống mới. Nếu đó là một cái xóm mà phần lớn là những người nghiện chứ không phải, chúng ta phải đổi nơi sống, đi thuê nhà ở một nơi khác an toàn hơn, để cái không khí nghiện ngập, những cái nội dung nghiện ngập, thông tin nghiện ngập, nó không xuất hiện ở lỗ tai mình, nó không diễn ra nhan nhản trước mặt mình, thì chúng ta mới có thể vượt qua nó một cách thành công được. Và hãy giao lưu với bạn bè mới, đừng chơi với bạn nghiện nữa, dứt khoát không chơi lại. Bởi vì nói kết với họ, chúng ta sẽ làm bạn với tử thần sớm hơn thôi. Đang khi chúng ta có trách nhiệm yêu cuộc sống này, yêu thân thể này, yêu con người này, yêu gia đình này, yêu xã hội này, yêu quốc gia này, và nhiều cái quan niệm cao quý khác. Điều F. Đang khi thực tập thiền với hít thở, trong tư thế ngồi hoặc trong tư thế đi, chúng ta nêu quyết tâm là không nên bận tâm về tính thời gian. Hiện nay thì đồng hồ đó nó có cái chức năng báo thức, báo giờ. Mình ngồi trung bình mỗi một lần như vậy khoảng 30 phút để tập trung và để nỗ lực. Khi đến hết giờ phút đó thì cái tiếng chuông nó tự vang lên, chúng ta so bóp tay chân, so bóp cổ, rồi ngồi dậy, đi chậm rãi, đi không vì mục đích đến mà đi thư thái nhẹ nhàng trên mặt đất. Nếu chỗ nào có cỏ, ta đi trên cỏ đó, thì cái lượng khí nitơ đó thì tác dụng với cái làn da và làm cho sức khỏe chúng ta tăng trưởng. Các loại trâu bò do cái mũi của nó tiếp xúc với cỏ hưởng được khí nitơ từ ở dưới mặt đất, cho nên đó, quá trình nhai lại đã làm cho cỏ đó trở thành là chất bổ. Đang khi bản chất của cỏ đó không có nhiều chất bổ, nhưng mà đối với trâu bò trở thành là chất bổ và trở thành là thực phẩm chính của chúng, là nhờ cái lượng khí nitơ này. Cho nên đi ở trên mặt đất nó tốt. Dĩ nhiên là trời lạnh, vào những cái mùa tháng lạnh thì chúng ta nên tránh, nhưng mà mang dép cho an toàn khỏi bị cảm cúm. Thực tập ngồi mà dẫn đến đau nhất thì các anh chị có thể đi thiền hành. Thiền hành là đi bách bộ, đi chậm rãi, từng bước nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi. Và đi thiền hành là đi không nói chuyện. Chúng ta vừa đi vừa liên tưởng gương mặt mình đó là một hoa sen đang nở, một hoa hướng dương đang cười. Nó làm cho cuộc sống mình hân hoan hơn, lạc quan hơn, kháng thể sẽ được gia tăng. Còn người nào gương mặt đùng đùng một đấm, lạnh như là chùa Bà Đanh, vân vân, thì khó có thể tạo ra cái chất năng lượng để mà vượt qua được đó. Chúng ta phải lạc quan, năng động, tích cực, yêu đời. Và khi đi bách bộ, chúng ta cũng phải hít thở không khí trong lành bằng phương pháp hít thở 4 chiều như vừa nêu. Bên cạnh việc thực tập thiền ngồi hoặc là thiền đi, tất cả chúng ta phải nêu quyết tâm sám hối nghiệp trước. Trong quá trình mà mình bị cơ nghiện chi phối đó, thỉnh thoảng chúng ta đã làm cho cha mẹ khổ đau với những giọt nước mắt. Cha mẹ phải tốn biết bao nhiêu tiền bạc để nuôi gián tiếp cho cơ nghiện của mình, hay là trực tiếp cho cơ nghiện của mình, và những hậu quả do cơ nghiện của mình để lại. Chúng ta nhận thức rằng đó là một cái lỗi, và thực tập chúng ta nêu một quyết tâm là con xin hứa với cha mẹ, ông bà và người thân, con sẽ thành công trong việc thay đổi chính mình. Cái hỗ trợ đó sẽ làm cho chúng ta vượt qua được những cái giai đoạn khốn khó nhất để có thể đạt được cái kết quả như ý muốn. Nói tóm lại, phương pháp tập thiền thì cốt lõi của đó là tư thế ngồi. Nếu không quen ngồi, chúng ta có thể đi, làm chủ được hơi thở, không có bận tâm về quá khứ, không mộng tưởng về tương lai, sống có đạo đức, tôn trọng luật pháp, đề cao nhân cách, nỗ lực có phương pháp, lao động chân chính, thể dục thể thao chân chính, ăn uống sinh hoạt, nói nín, động tịnh, thức ngủ. Chúng ta phải đặt đó dưới sự làm chủ và kiểm soát của tâm, mà lấy tâm làm lương tâm cao quý trong sáng để chiếu soi cuộc đời của mình. Thì bằng cách này đó, chúng ta sẽ có thể vượt qua rất nhanh chóng so với những người còn lại cái cơn bệnh nghiện. Rất mong các quý anh chị thực tập thử về phương pháp này để chúng ta có thể sớm đoàn tụ với gia đình, vì đoàn tụ gia đình đó là mục tiêu của tất cả chúng ta. Nhờ đó đời sống dân sự và xã hội cao quý và có ý nghĩa bắt đầu lại chào đón chúng ta trong ngày đoàn tụ quay trở về. Kính chúc tất cả được an lành. Nhân dịp này thì chúng tôi chân thành cảm ơn giám đốc trung tâm, rồi các thành viên của ban giám đốc, tất cả các ban ngành, và đặc biệt là Thượng tọa Thích Tâm Đức, người đã rất là tận tình nối kết để cái buổi giao lưu ngày hôm nay được diễn ra. Chân thành cảm ơn bác Huân, giám đốc của trung tâm, và bác Xuân, giám đốc của trung tâm, và giám đốc của Sở Lao động. Và giờ này thì mời thầy Tấn Khả hướng dẫn mẫu cho tất cả các anh chị chạy viên.